Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 21 tháng 12 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn K3.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06.
Mở lại phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư Carina.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo tại dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay 21 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn K3, một trong những đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 2. Tham quan công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chứng kiến bộ đội trình diễn kỹ năng chiến đấu như võ thuật chiến đấu, kỹ thuật đối kháng, công phá tổng hợp với các động tác dũng mãnh, điều luyện, cùng với đó là các bài bắn súng nhanh, chính xác. Kết quả đó cho thấy bản lĩnh, ý chí quyết tâm, kỷ luật huấn luyện chiến đấu và quá trình phấn đấu rèn luyện bền bỉ, kiên cường của người lính trinh sát đặc nhiệm tình báo quốc phòng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích và bước phát triển mới về mọi mặt của lữ đoàn trong những năm gần đây. Đồng thời, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng và của lữ đoàn, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu là nhiệm vụ then chốt, luôn giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Chiều nay 21 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 2 năm thực hiện đề án số 06 đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý công dân, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt, tiết kiệm thời gian công sức, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá thực chất tình hình, trung thực, khách quan, những kết quả đạt được trong 2 năm qua, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị địa phương, thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước nằm trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sau nhiều kỳ liên tiếp giảm, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt được điều chỉnh, tăng từ 16 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 687 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 740 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 514 đồng một lít, dầu hỏa 530 đồng một lít, dầu mazut tăng 287 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ tiến hành thu hồi giữ hàng loạt thẻ căn cước của người dân trong 3 trường hợp. 1. Bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 2. Thẻ căn cước sai quy định, thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. 3. Thu hồi thẻ căn cước của những người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu phương án và chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ. Việc xem xét chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ vaccine phòng COVID-19 diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đã điều chỉnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Hiện số dư của quỹ là hơn 3.000 tỷ đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến dành trên 1 triệu suất quà với tổng kinh phí trên 552 tỷ đồng tặng các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà các tổ chức cá nhân tiêu biểu.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo liên quan đến vụ án cháy chung cư Carina, quận 8, khiến 13 người tử vong. Hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina, bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Cụ thể, cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Văn Tùng biết rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina. Hơn nữa, việc hư hỏng hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được thay thế sửa chữa, nhưng Nguyễn Văn Tùng không triển khai sửa chữa, thay thế, dẫn đến hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy. Còn cựu trưởng ban quản lý chung cư Carina Nguyễn Quốc Tuấn biết hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa thay thế, nhưng không báo cáo kiến nghị công ty Hùng Thanh khắc phục. Các sai phạm này kéo dài tới khi vụ cháy chung cư Carina xảy ra, hệ thống không hoạt động dẫn đến không kịp thời xử lý, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Sáng nay vào giờ học của tiết 1 tại trường phổ thông Hermann Mannerheim Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trần gỗ bất ngờ đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương và nhập viện. Hiện những học sinh bị thương nặng đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, trong đó có một học sinh bị thương khá nặng, chấn thương sọ não và cuộc sống, có một em bị gãy chân. Sở đã yêu cầu nhà trường khẩn trương cấp cứu, đảm bảo sức khỏe và trấn an tinh thần cho học sinh, đồng thời nhanh chóng kiểm tra rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu và giải quyết vụ việc.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại giải Gaza. Tại cuộc họp trong khuôn khổ phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của cơ quan này, các nước đều bày tỏ quan ngại về số thương vong lớn, lên tới gần 20.000 người kể từ ngày 7 tháng 10. Phát biểu tại cuộc họp, đại biện Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã chia sẻ những mất mát thương vong với người dân vô tội. Việt Nam đồng quan điểm với các nước, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì lý do nhân đạo, thả các con tin vô điều kiện, chấm dứt các hành động thù địch và bạo lực. Đại diện Việt Nam thông báo quyết định của chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine.
Trong một diễn biến khác, phong trào Houthi ở Yemen hôm qua tuyên bố sẽ không dừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đại diện phong trào Houthi ở Yemen cho biết lực lượng này có thể tiến hành tấn công khoảng 12 giờ một lần. Lực lượng này sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công nếu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại giải Gaza và cho phép đưa thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu tới tay những người dân Palestine đang bị bao vây ở vùng lãnh thổ này.
Tòa án Moscow của Nga đã phạt Google 50,8 triệu đô la Mỹ vì không xóa những thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cũng như thông tin bị cấm ở Nga. Phán quyết của tòa án nêu rõ, Google đã nhiều lần không xóa thông tin theo đúng quy định pháp luật của Nga, vi phạm hành chính theo khoản 5, điều 13.41 trong Bộ Luật Vi phạm Hành chính của Nga và phải đóng khoản tiền phạt hành chính 4,6 tỷ rúp. Ngoài những thông tin sai lệch liên quan đến xung đột tại Ukraine, Google còn có những video mang nội dung cực đoan khác.
Tại Mỹ, biến thể phụ mới có tên là JN.1 ở virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng, chiếm tới hơn 21,4% các ca nhiễm mới trên cả nước và là biến thể lây lan nhanh nhất. CDC cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể JN.1 làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác đang lưu hành. Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia y tế kêu gọi người dân tiêm vaccine đã được cải tiến để tránh hậu quả nghiêm trọng do virus gây ra. CDC nhấn mạnh vaccine cải tiến sẽ gia tăng sự bảo vệ trước JN.1 cũng như các biến thể khác.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân phối thêm nhiều hàng hóa cứu trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng của động đất là Cam Túc và Thanh Hải. Khoảng 135.000 vật dụng như lều trại, giường gấp, thiết bị sưởi ấm đã được chuyển tới hai tỉnh này để hỗ trợ những nhu cầu cơ bản của người dân chịu ảnh hưởng của động đất. Nhiều doanh nghiệp cũng đã ủng hộ các hàng hóa cứu trợ, trong đó có hơn 150 tấn rau cùng thực phẩm chế biến sẵn và thiết bị sưởi ấm tới các nạn nhân của vùng động đất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Yên Bái xuất hiện băng giá và sương muối kéo dài.
Các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người chăn nuôi triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng chống đói rét cho đàn gia súc.
Những ngày qua, khu vực núi cao huyện Mù Cang Chải nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, ban đêm xuống còn từ 3 đến 5 độ C. Gia đình anh Sùng A Ảnh ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải có 15 con trâu, bò, hơn 10 con lợn. Ngoài 3.000m2 diện tích trồng cỏ voi, gia đình anh còn tích trữ rơm, cỏ phơi khô làm thức ăn dự trữ. Anh Ảnh cũng cố gắng duy trì nhiệt độ chuồng nuôi ổn định bằng việc che chắn, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là dự trữ củi sưởi ấm cho đàn vật nuôi trong những ngày băng giá. Anh Sùng A Ảnh cho biết thêm.
Và năm nay bà anh thì chuẩn bị dân mùa nhà dân này, với trồng cỏ voi cho muốn giết cho bò, dân với cỏ voi thì mình cho tổng hợp với dương cho con bò nó ăn tổng hợp.
Còn tại xã Dế Xu Phình, nhờ học tập kiến thức từ các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, nhất là vào mùa đông, nên 3 năm gần đây thiệt hại đối với gia súc gia cầm trong tình hình thời tiết cực đoan hầu như không có. Để chủ động nguồn thức ăn trong mùa đông, nhiều hộ gia đình như gia đình ông Giàng Căn Hử, xã Dế Xu Phình đã chuẩn bị thức ăn ủ chua cho gia súc từ cây ngô và cỏ voi, bổ sung thêm cám ngô cho uống nước muối ấm.
Nhà mình có hơn 2.000m2 đất trồng cỏ voi, còn được cán bộ tập huấn làm thức ăn ủ chua cho trâu bò, nên mùa đông năm nay không sợ thiếu thức ăn. Ngoài ra thì cán bộ cũng hướng dẫn phải vệ sinh chuồng nuôi hàng ngày để trâu bò không bị nhiễm bệnh.
Để bảo vệ đàn vật nuôi chính lên tới gần 100.000 con, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các địa phương phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn cùng với người chăn nuôi tăng cường phòng chống đói rét và dịch bệnh trong thời tiết giá rét cực đoan. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong mùa đông thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ban hành kế hoạch số 207. Ngày 2 tháng 11 năm 2023 về phòng chống đói rét dịch bệnh trong mùa đông vụ xuân 2023-2024. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái nội dung kế hoạch đã ban hành.
Mùa đông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, nhiệt độ thường giảm sâu, khắc nghiệt, sương muối và thường xuất hiện băng tuyết. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, trước mỗi đợt giá rét, huyện đã cử cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở, đến từng thôn bản, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho người chăn nuôi tu sửa chuồng trại, tiêm phòng vaccine đầy đủ.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.